cái thiền đốn ngộ Nó giống như là qua trái cuối cùng của cái cây giác ngộ. Sở dĩ cái thiền đốn ngộ này nó rất là quy diệu, nó rất là tối thượng, vì nó đòi hỏi là cái căn cơ của người tu, phải không? Nó đòi hỏi cái căn cơ của những người tu á, là phải không những một đời này tu, mà phải đòi hỏi rất nhiều đời chúng ta đã từng thực hiện về cái pháp môn này. À, sở dĩ mà tôi nói như thế thì lúc trước ở bên Úc có một vị cư sĩ này, ông rất là hâm mộ về các pháp môn thiền tâm, về cái sự mà trình độ, về sự kiến giải, nói chung là mạnh bạc. À, có một lần ông cưa một khúc củi thì bất thình lình khúc củi nó rớt xuống, ông ngộ được cái chỗ đó, ông viết một cái lá thư, mà cái lá thư đó gọi là, chắc đại chúng nó đọc qua biết, lá thư từ Sydney. Mà khi mà ông viết về, ông gửi về Viên Chiếu á, bây giờ ông có một người em á, cũng tu, bây giờ xuất gia rồi, mà khi mà ông viết lá thư đó về, ông gửi về Viên Chiếu, thì tất cả từ chư tăng và chư ni ai cũng trầm trồ hết, bởi vì kiến giải rất là sâu sắc. Nhưng mà gần đây ngược lại, ổng lại phỉ báng pháp môn thiền tâm, ngộ à, cho nên lần lần chúng ta sẽ đi sẽ thấy nè. Bởi vì khi mà ổng nghiên cứu qua những cái bộ kinh về nguyên thủy, tức là bốn bộ A Hàm, thì trong những cái bộ A Hàm đó họ phân tích rất là kỹ, chẳng hạn như phiền não, phải không? Phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề, tham sân si rõ ràng, giới định tệ rõ ràng, đâu vào đó. Còn đằng này cái thiền đốn ngộ là phiền não gì, tức là bồ đề, phải không? Tham sân si là tánh của giới định tuệ, ông chấp nhận. Từ không chấp nhận đó trở ngược lại phỉ báng pháp môn thiền. À, tôi qua đó thì Phật tử là trình hết. Thì khi á, khi mà họ trình như thế rồi thì tôi mới kể họ, tôi mới kể câu chuyện như này. Tức là trong Đại Trí Độ Luận có kể một câu chuyện, khi mà Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi đến trình với Đức Thế Tôn như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con nhớ lại trong thời quá khứ lâu xa, con là một vị tỳ kheo tên là Thắng Ý, mà khi mà tu tập trong một cái pháp hội, có một vị Bồ Tát tên là Hỷ Căn. Khi mà hai người ra giáo hóa thì con chuyên dạy về cái con đường thiền, tức là tiệm tu. Tiệm tu có nghĩa là phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề. Nhưng mà Bồ Tát Hỷ Căn á, ngày dạy sao phiền não tức là bồ đề. Một hôm người đệ tử lớn của Bồ Tát Hỷ Căn đến pháp hội của con, thì con mới nói là tôi nghe thầy ông nói á, phiền não tức là bồ đề phải không? Nói đúng. Tại sao phiền não tức là bồ đề? Thì cái vị đệ tử lớn của Bồ Tát Hỷ Căn nói, cái phiền não tánh nó có thật không? Thật không? À, thì vị tỳ kheo Thắng Ý nói không thật. Nói không thật bởi vì tánh nó không thật, cho nên khi phiền não khởi lên mà chúng ta thấu thoát được phiền não thì phiền não không còn. Phiền não không còn thì ngay đó là bồ đề. Mà con cũng chấp nhận. Không những con không chấp nhận, mà con đi bất cứ nơi nào con cũng đều phỉ báng cái pháp môn đốn ngộ này. Con chê Rồi con nói á, là Bồ Tát Thủy Căn dạy cái pháp tà kiến à, khi con bệnh nặng sắp mất thì Bồ Tát Thủy Căn nó thương con quá, mới đọc cho con lên 7.000 bài kệ đại thừa. Để chúng nhớ rằng 7.000 bài kệ đại thừa. Mà lúc đó con không muốn nghe, nhưng mà nhờ cái căn duyên con cũng tu tập, cho nên những hạt giống đó rớt trong tàng thức của con. Do con phỉ báng pháp môn đốn giáo đại thừa, cho nên con rớt xuống cái cõi xấu, từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh trải dài vô lượng kiếp. Mà đến khi mà được sanh làm người, con phát tâm xuất gia đó, và chúng nghe này mới rùng rợn nè. Con phát tâm đi xuất gia, mà khi đi xuất gia rồi đó thì nửa đường con hoàn tục, mà tổng cộng hết thảy là 1.000 kiếp như thế. Ghi không? 1.000 kiếp mà cứ là đi tu, cứ nửa đường là hoàn tục à. Đến khi 1.000 kiếp trôi qua, nhờ cái nhân duyên mà con nghe được 7.000 bài kệ, cho nên bỗng một hôm con nhận ra được chỗ này và con chuyển hóa được nghiệp lực của con à, cho nên dưới chân Đức Thế Tôn con trình bày mà tại sao Đức Thế Tôn nói con rằng gì à, đại trí tức là trí lớn, mà cái trí lớn này con nhớ là được rằng nhờ con nghe 7.000 bài kệ à, để chúng thấy không. Cho nên á, là thiền sư Quyền Giác cái đó là sao? nghe pháp Như Lai đốn giáo tu, hận chẳng nghiền nát như ngói bể, tại tâm làm tại thân chịu, đừng có kêu oan chớ trách người à. Muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lị, hoành xe chánh pháp chớ chê cường đó. Cho nên hôm nay tôi nói cho đại chúng một cái điểm: khi nào mình thành Phật thì mới khỏi tu à, khi nào mình thành Phật thì mình mới khỏi học. Còn trên cái lộ trình đi con đường Bồ Tát Đạo là chúng ta phải kiểm soát từng tâm của mình, từng cái hành động của mình, từng cái lời nói của mình, từng cái ý nghĩ của mình à, cho nên khi mà chúng ta tin được cái pháp môn này rồi đó, chúng ta hạ thủ chúng ta tu. Để chúng nhớ một điều: tu đừng có đợi ngộ, nhớ nha, tu đừng có đợi ngộ, mà nhân khi chúng ta gieo rồi thì quả tự nhiên nó đến, không cần đợi ngộ. Mà cái ngộ này là một điều, nó giống như là một cái tia chớp à, ngộ nó giống như một cái tia chớp à, nhưng mà trên con đường tiệm tu là chúng ta phải đi từng bước. Nhưng mà ngộ rồi một cái nha thì không tính không gian và thời gian. Bây giờ không gian và thời gian là gì? Là gì à, là con đĩa của ý thức à. Cho nên mà mình tin được cái pháp môn này rồi đó, là mình biết là nhiều đời nhiều kiếp, rất là nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là một đời mình tu đâu đó. Thì đây á, ở đây thường thường á, thường thường á, chỉ có Đức Phật nói ra thì mới để là kinh, đúng không? Mà còn đệ tử của Phật nói ra gọi là gì? Đã biết không? À, đệ tử của Đức Phật nói ra gọi là ngữ lục. Nhưng mà đại chúng nhớ một điều: trong kinh A Hàm có một vị đại đệ tử của Đức Phật nói, thì Đức Phật cũng nói là gọi là kinh. Biết kinh gì không? À, kinh dấu chân voi mà do tôn giả Xá Lợi Phất thực lại, nói lại cho các vị thánh đệ tử, phải không? Thì như vậy kinh là gì? Thường thường bây giờ người ta hỏi á, kinh là gì? À, kinh tức là lời của Phật. À, giới là gì? Giới tức là hạnh của Phật. Mà thiền chính là gì? Thiền chính là tâm của Phật. Thì như vậy, hồi sáng chúng ta tụng sám hối gọi là gì? Khi chúng ta tụng sám hối gọi là lời của Phật, đúng không? Khi chúng ta trang nghiêm thanh tịnh, ba nghiệp không có sát, không có đạo, không có dâm, không có vọng trong suốt một ngày gọi là gì? Gọi là hạnh của Phật. Khi chúng ta ngồi thiền từ 45 phút đến 1 tiếng gọi là gì? Là tâm của Phật. Thì như vậy trong suốt một ngày mà nếu mà quý Phật tử mà thực tập đúng cái con đường đó thì quý Phật tử thấy mình rất là gần gũi, phải nói là rất là gần gũi với con đường mà Đức Phật đã mở ra cho mình. À, cho nên ngày hôm nay chúng ta học qua cái bản kinh này rồi á, thì tôi thấy rất là giá trị cho cái người tu thiền. Mà thiền đốn ngộ, hay nói hơn là thiền đốn giáo. Đại chúng nhớ là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không? Trải dài xuống lục tổ Huệ Năng là tổng cộng là bao nhiêu? À, bây giờ học nè, coi thử có thuộc không nha. Là bao nhiêu? Bao nhiêu? À, 33 vị, đúng không? Nhưng mà đến đời vị nào mà chấm dứt không truyền y bát nữa? Hả? À, lục tổ Huệ Năng. À, bây giờ lần mình học mình phải chú ý nha. Đại chúng tôi nghĩ có chú ý chỗ này không biết. Khi quý Phật tử đọc một bộ kinh hay đọc một cuốn sách nào đó, mình có tư duy không? Có tư duy không? Tư duy sao? Có khi nào quý Phật tử đặt dấu hỏi tại sao không truyền đến đời lục tổ, rồi truyền đến đời thất tổ, bát tổ, đúng không? Mà cái lục tổ hết. Có tư duy gì không? Có không? Mà tại sao truyền đến đời lục tổ là chấm dứt? Ai biết? À, chúng ta đọc qua cái này chúng ta mới giật mình nè. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện một con người đầy đủ những cái nhân duyên, phải nói là quá là thù thắng. Làm gì? Gọi là Đông Cung Thái Tử, đúng không? Đông Cung Thái Tử thì đầy đủ tất cả vật chất, phải nói là trên đời này. Mà khi mà còn Thái Tử thì ông vua Tịnh Phạn Vương á, ông trang bị, phải nói là dùng cái từ là tận chân răng luôn. Bởi vì sao? À, có hết thảy là bốn mùa, phải không? Xuân hạ thu đông, mà ông trang bị cho Thái Tử Sĩ Đạt Đa. Mùa xuân là ở đâu? Phải không? Mùa hạ là ở đâu? Mùa thu là ở đâu? Mùa đông là ở đâu? Mà không những trang bị mà ông cấp cái gì? Mỗi một mùa là ông cấp một cái cung điện khác nhau. Đố người tử á, tại sao ông cấp vậy biết không? Ai biết? Có phải là ông thương Thái Tử không? Thương chỉ là một phần thôi, nhưng mà ông nghe được cái lời tiên tri của A Tư Đà, ông biết rằng Thái Tử sau này sẽ đi xuất gia, mà bây giờ muốn kiềm chế Thái Tử lại thì chỉ có một con đường là gì? Hả? À, trang bị cái phước báo, cái phước lực, nói chung là vật chất tinh thần cái gì cũng trang bị đủ hết, để cho quên đi cái chí nguyện. À, cái chí nguyện là ban đầu, lúc là còn 9 tuổi ngồi dưới cây hồng táo. 9 tuổi ngồi dưới cây hồng táo là bước vào sơ thiền rồi. Cho nên khi mà lớn lên là ông vua Tịnh Phạn này ông trang bị hết. Hỏi thật quý ông tử vượt qua được không? Hả? Mà trong nhà thiền nói á, giống như con cá mà nó ở trong lưới, đúng không? Mà con cá mà nó thoát ra được thì con cá hay. Cho nên khi mà chúng ta đầy đủ hết những cái phước báo, nhớ nha, mà không đủ những pháp ba la mật thì không bao giờ mình đi xuất gia được. Nhớ kỹ điểm đó. Đó là Đức Phật thị hiện một con người đầy đủ hết. Phải nói là về cung kiến, về văn thơ, tất cả cái gì Đức Phật cũng thông qua hết. Mình thấy là thị hiện một con người là tột đỉnh, không? Tột đỉnh cái sự giàu sang sung túc đầy đủ hết. Nhưng mà đến đời lục tổ thị hiện gì? Một người nghèo khổ, thiếu thốn, cha mất sớm mới có 3 tuổi, đầy ra lĩnh Nam ở cái vùng đó, vùng biên cương đó tôi qua rồi, vùng đó là gọi là vùng Hạ Tiện biên cương, mà lớn lên thì không có tiền sao, không có học, mà không có học thì không gì, không biết chữ mà nghèo nữa, thấy không? Thì như vậy ngành ý là cái gì? Ý là gì? Giàu cho một người đầy đủ quyền lực, đầy đủ sự giàu sang sung túc, thể hiện một con người là thiếu thốn vật chất, tất cả cái gì cũng thiếu hết. Nhưng mà gì? Ai biết cái chỗ này là gì? Ai biết không? Ai biết chỗ này chỗ gì không? Chỗ kẻ hở nè. Hả? Nhưng mà Phật tánh nó vượt trên cái sự giàu nghèo. Cho nên mở đầu là chúng ta thấy được rằng, hay cái một điểm là cái thiền đốn ngộ mình phải tin là vượt thoát cái nhị nguyên phân biệt. Nó hình thành nên là từ Đức Phật đến đời lục tổ là chấm dứt. Bởi vì pháp môn bất nhị là nằm chỗ này nè, đó chỗ này. Chấm dứt sự dị thường, y bát khỏi đầy đủ rồi. Hay không? Mình thấy độc đáo không? Mà cái ai lưu ý chỗ này không biết. Ít để ý chỗ này đúng không? Quá là đặc chiêu cái kinh thần của thiền đốn ngộ nằm chỗ này. Ở đây tôi nói cái điểm này, tôi nói cho quý Phật tử một điều. Ở đây mà ai á, tôi nói nha, ai mà ăn chay trường á thì tôi không bàn đến. Không bàn đến nha. Mà nếu mà ai mà còn ăn mặn á thì ráng cố gắng một tháng ăn 10 ngày hoặc là 20 ngày. Bây giờ mình mới tin được rằng tất cả mọi hàm lên đều có tánh Phật hết á. Vừa rồi tôi qua bên Úc tôi giảng á, ở trên cái hòn đảo, tôi kể nè, có tánh Phật nè. Tôi quên đem ra, đem tôi chụp hình theo là quên đem. Có một con rắn mà phải nói dùng cái từ rắn mãng xà, nó đen như cục than, bự vậy nè, mà nó dài đâu khoảng là từ cái này tới đây nè, mà nó quấn giữa đường chúng tôi đi qua, nó quấn suốt luôn, mà trong suốt 6 ngày liên tục mà cứ nằm giữa đường vậy. Thì thẹn không nói tôi, ông nói thôi cái định tới quy y nó đi, thấy nó nằm đó tội quá, giống như nó chờ mình vậy. Thì khi mà đến tôi quy y á, tôi chuyền tâm quy xong rồi đó. Lạ một điều, khi mà chuyền tam quy nó xong rồi đó, thì đúng cái ngày đó là cái ngày mãn nó khóa tu 7 ngày, mà từ đó cũng là cách xa lắm, nó bò lên chánh điện ngóc cái đầu lên, ngóc đầu lên. Thì như vậy là nó có cái tánh Phật, nó chờ đợi mình để khi mà chuyền được tam quy cho nó rồi, bắt đầu nó lên nó tạ ơn tam bảo. Cô Thanh kỳ này đi chứng kiến và có tôi có chụp hình theo đó. Thì như vậy mình biết chắc chắn rằng là chúng sanh đều có tánh Phật, tất cả mọi hàm linh sửng động, mà chúng ta được cái may mắn là chúng ta sanh làm người, May mắn nữa là chúng ta nghe cái pháp tối thượng. May mắn nữa là chúng ta thiền tập. Tôi nói là 100, 1,000 cái may mắn, 1,000,000,000 cái may mắn. Mà mình biết không biết nữa. Biết không? Có khi nào mình ngồi thì mình thấy là sao mình may mắn quá. Mình may mắn quá là trong cái đời mạt pháp, trong cái đời mà chánh pháp bị lu mờ mà vẫn còn cái pháp môn đốn giáo hiện diện trong cái cuộc đời này. Cho nên ông Thích Ca Mâu Ni nói á, ông nói là cái cõi này nếu mà không có ngọn gió thiền tâm thổi vào thì cái cõi này biến thành sa mạc. Ghê vậy đó, thấy không? Cho nên á, trong kinh Kim Quang Minh Đức Phật nói như thế này nè, mình phải tin nha. Nơi nào truyền bá pháp môn đốn giáo đại thừa thì nơi đó dẫu, nhớ nha, tôi còn nhớ, dẫu có cái sự biến cố của vạn pháp, chẳng hạn như là động đất, sóng thần, lũ lụt hay cái gì bất cứ, nhờ những người tu về phương pháp này thì những kiếp nạn đó tạm lắng. Tin không biết nữa chưa? Tin không? Hả? Tin không? À, ráng tu nha. Tu là để cho bão nó đến, đừng có đến nữa. Cho nên phải nói rằng là chúng ta phải hiểu một điểm. Từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải dài đến cái con đường của lục tổ đi là các ngài hiện thân trong cuộc đời này để chỉ bày cái pháp môn này, hiện thân ra. Do cái sự hiện thân ra cho nên chúng ta thấy được rằng một khi mà các ngài tiên dương về cái pháp này, mình dùng cái từ là những mà bậc mà thủ lãnh đó, là các ngài đều bị những cái chuyện thị phi, rồi những cái chuyện kiếp nạn, tất cả những cái nó dồn đến. Ghê vậy đó. Bởi vì Hòa Thượng Tuyên Quá nói là cái pháp này là từ nơi cái mật hạnh tu chứng của Đức Thế Tôn nói ra, chứ không phải thường. Hôm qua tôi giảng ở đây dạy chúng đó. Có cái ông này ông quen tôi, nhưng mà ông có một dạng là nhà tri thức, phải nói là nhà tri thức lớn. Ông là người Công giáo và ông ngồi đây ông nghe tôi giảng. Ông nói cái pháp Phật là xưa giờ con mới nghe được, nó quá cao siêu mà nó vi diệu mà nó thực tiễn, nên là sáng hai vợ chồng đến đây thăm tôi lần nữa đó. Thì như vậy để tôi nêu lên cho đại chúng thấy được rằng là cái pháp môn này là mình phải biết, mình phải nói là bao nhiêu cái công hạnh, bao nhiêu cái xương máu từ Đức Phật truyền dài đến bây giờ sư âm bắt đầu mình tu tập. Cho nên để làm đúc kết lại cái điểm này thì chúng ta phải học, gọi là tổng cộng tổ Bồ Đề Đạt Ma luôn. Rồi đến đời lục tổ thì chúng ta mới đi vào cái phần kinh. Bây giờ là tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28, còn gọi là sơ tổ Thiền Đông Độ. Khi ngài mà chuẩn bị qua cái xứ Đông Độ này, ngài tuyên dương cái pháp này á, để chúng nhớ nha, trong sử liệu ghi á, là ngài cử hai vị đại đệ tử lớn qua trước, một là Gia Xá, hai là Phật Đà Gia, chứ không phải là chuyện thường, ngài gửi qua trước. Nhưng mà hai vị này do không đủ nhân và duyên, cho nên qua đó chỉ có gặp ngài Tệ Uyển khai thị cho ngài Tệ Uyển xong rồi thì hai ngài vào trong hang động tịch, cho nên cái giáo pháp thiền nó chưa có phát huy mạnh. Bởi vì tổ thứ 27 là tổ gì anh nhớ không? Tổ thứ 27 là tổ Bát Nhã Đa La, thọ ký cho Tổ Bồ Đề Phật Na là đệ tử của mình là sau khi mà tôi nhập diệt á, thì khoảng 80 năm sau á, ông mới qua cái xứ Đồng Độ này. Mà lúc đó là Tổ Đạt Ma hai mấy 30 tuổi rồi, thì lúc đó là ngài qua đây là khoảng là 80 mấy 90 rồi, đúng không? Nhưng mà khi ngài qua đây, ngài tuyên dương cái pháp Bôn Đốn Giáo này á, là nhằm vào đời Bắc Nghị. Nhằm vào đời Bắc Nghị thì có hai vị pháp sư rất là nổi tiếng, một là Bồ Đề Lưu Chi, hai là Luật Sư Quang Thắng. Mà khi mà ngài giảng về cái pháp môn này rồi đó, thì hai người này á mới khởi lên cái tâm, nhớ nha, khởi cái tâm tật đố. Cho nên một lần mà đem đến cúng dường cho ngài đều trộn thuốc độc đó hết. Trộn thuốc độc, hai vị này là trộn thuốc độc. Lần thứ nhất mà khi mà trộn thuốc độc đầu tiên á, thì ngài ăn vào đó, ăn vào thì khi ngài ói ra toàn là rắn độc không. Trong sử ghi rất là kỹ. Đến lần thứ năm á, thì hai vị này thấy cũng chưa có chết, cho nên trộn một cái loại thuốc độc rất là cực mạnh. Mà khi ngài ăn vào một cái, ngài ói ra trên cái tảng đá nứt ra, khói nó bốc lên á. Để chúng thấy không? Cho nên là khi mà Hòa Thượng Tiên Hóa mà qua bên bên cái xứ Hồng Kông á, Ma Cao để mà giảng á, thì Hòa Thượng cũng bị người ta thuốc. Khi mà ngài biết bị thuốc rồi thì ngài mới vào trong thất ngài tu 49 ngày, ngài chụp xuống cái hiện dũng tiền đó ngài kể lại đó. Gặp mình sao? Gặp mình thuốc cái đi luôn phải không? Đó, cho nên cái phần này là đại chúng thấy nè. Rồi khi ngài thấy là cái cơ duyên của ngài sắp mãn rồi đó, bị thuốc độc 5 lần á, thấy cơ duyên sắp mãn rồi, ngài biết rằng chắc chắn rằng sẽ đầu độc một lần nữa, cho nên ngài mới kêu các đệ tử ra trình kiến giải để ngài nhập niết bàn. Đại chúng thấy không? Tổng cộng ngài bị thuốc độc là 6 lần, chứ không phải ít. Mình thấy là chuyện cái pháp này không phải là chuyện thường. Lần lần chúng ta học sẽ thấy. Thì khi ngài kêu các đệ tử ra, thì chúng ta học qua cho biết cái phần này, thì ngài có thể là 4 người đệ tử gọi là đắc pháp. Thì khi mà 4 người đệ tử ra để mà trình kiến giải để ngài trao y bát á, thì cái vị đệ tử thứ nhất tên là ngài Đạo Khó, tức là vị này bước ra thưa: theo chỗ thấy của con chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, đây là dụng của đạo. Chẳng chấp văn tự mà chẳng lìa văn tự. Thì như vậy khi mà chúng ta tụng kinh hoặc là sám hối nương nơi ngôn cú của Đức Phật mà chúng ta tụng đọc, mà chẳng gì, chẳng có dính mắc trên văn tự, chẳng chấp, chẳng lìa, nhưng mà còn gì, còn mượn văn tự chúng ta tu. Cho nên tổ phán một câu: ngươi được cái gì? Ngươi được phần gia của ta. Mà đại chúng thấy nè, bây giờ mình nói mình nghiệm kỹ đi, mình nghiệm kỹ để cho mình thấy là mình đừng có nghĩ rằng cái người này là dở nha. Chiều nay mình về, cái ông bác sĩ ông bắt mình, ông lột da hết mình sống không? Da mình ông lột hết, chết liền, không có giữ máu đâu lại, đúng không? Con người mình mà da mà lột ra sạch hết chắc mình sống được. Cho nên đốn ngộ nhưng mà phải tiệm tu. Cho nên là được phần da. Bà Ni Tổng Trì bước ra thưa. Đại chúng biết bà Ni Tổng Trì là con của ai không? Bà là công chúa, con của vua Lương Quả Đế. Công chúa mà đi tu mà ngộ đạo không chứ bây giờ mình sao? Bước ra thưa: nay chỗ hiểu của con như tôn giả A Nan, thấy nước Phật A Xúc chỉ thấy một lần, rồi không thấy nữa. Tỏ nói ngươi được phần phần thịt. Ở đây tôi thấy là phần thịt nhiều lắm. Đại chúng biết là cõi Phật A Súc là gì không? Biết không? Cõi Phật A Súc còn gọi là cõi Phật bất động. Cho nên một hôm nào đó mình chỉ cần một chút xíu thôi, mình ngồi trong cái cảnh bất động, rồi mình dùng cái từ là ngàn thu vĩnh biệt luôn, nhưng mà được phần thịt. Có cái niềm tin về pháp này, cho nên anh nói hay gì hay, nhưng mà anh chưa từng chạm trán với pháp môn này thì anh cũng tin. Anh phải chạm trán, anh phải gõ cửa. Không những anh gõ cửa mà anh đi sâu vào từng ngõ ngách của con tim của anh. Và anh chứng nghiệm được, anh uống được dòng nước này rồi, thì anh trải qua vô lượng kiếp, anh cũng gặp anh ngộ cái pháp này. Thấy không? Cho nên cái sự dụng công mình là không có uổng nha. Cái sự dụng công, sự tu tập của mình nó không uổng. Đó, cho nên là gì? Chỉ thấy một lần, rồi gì? Mất luôn. Mà được gì? Được phần thịt. Cho nên ông bạn ông Quẩn nói một câu sao? Thường nghe cõi A Súc, nghĩ đến phương Đông Cầu. Hôm nay xét nét kỹ, bất động tự nhiên đến. Thấy không? Tâm mình mà bất động trước mọi cái hoàn cảnh, trước mọi tất cả những cái gì mà nó hiện đến, nó sanh khởi, mà tâm mình bất động thì tức khắc là mình ở cõi Phật phương Đông. Đây là nó đòi hỏi nhất là cái gì biết không? Là cái đêm 30 của mình. Cái đêm 30 của mình mà nó hiện dầu cho là biển động, hoặc là sóng gió, hoặc là cọp beo chấm số cái gì, nó hiện mình cũng bất động. Vì nó là bóng mà mình thấy được cái bóng đó thì tự nhiên là mình giải thoát. Mà muốn được như thế là mình phải bất động. Khi chúng ta còn sống phải bất động đến các pháp. Thấy không? Cho nên cái con đường thì là cho mình thực tập rồi đó, khi mình còn sống. Rồi ngài Đạo Dục bước ra thưa: bốn đại vốn không, năm nắm chẳng có, chỗ thấy của con không một pháp có thể được. Ngài bảo ngươi được phần xương của ta, tức là bốn đại đất nước gió lửa, năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức, không có thật. Chứng nghiệm được con đường đó rồi thì được phần xương. Kế tổ Huệ Khả gì? Tổ Huệ Khả bước ra đảnh lễ ba lạy. Ngài nói sao? Ngươi được phần tỷ của ta. Vậy hôm nào đó Hòa Thượng Thường Chiếu nói thôi bây giờ mấy đứa tu tập cũng nhiều năm nhiều tháng rồi, trình kiến giải, cái mình bước ra mình đảnh lễ được không? Hả? Mình bước ra mình đảnh lễ là gì? Mà biết này nó ăn trộm rồi. Nó không phải là sáng tạo, đúng không? Mình làm cái gì á, mình bất cứ mình làm cái gì mà trên con đường của mình là con đường sáng tạo, chứ không phải con đường lặp lại. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên khi mà ngài Huệ Khả ngài đảnh lễ rồi đó, thì lúc này Tổ Bà Địa Ma nói như thế này: ta đến cõi này á, mà nếu mà không truyền y hòa bát thì người đời tăng tin nói ta là người Ấn, ông là người Hoa, ai mà chứng nhận cái điểm này? Nhưng mà nhớ, khi mà ta nhập Niết Bàn khoảng 200 năm sau, y bát dừng lại, thì đến đời lục tổ đó, y bát dừng. Rồi bây giờ phó chúc bốn quyển kinh Lăng Già, rồi ngài đọc lên một bài kệ. Ai thuộc bài kệ này không? Chắc dễ thuộc lắm. Ta đến cõi nước này gì? Truyền pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Đó. Cho nên sau này đến cái đời ai? tổ Huệ Khả, gì nữa, nhị tổ Huệ Khả, tam tổ Tăng Sáng, tứ tổ Đạo Tính, ngũ tổ Hoàng Nhẫn, lục tổ Huệ Năng, tức là một qua nữa năm cánh. Đó, bây giờ chúng ta học học là thêm cái phần của nhị tổ Huệ Khả. Nhị tổ Huệ Khả mà trước khi mà đi xuất gia, ngài học rộng hiểu nhiều, là một tay kiếm khách, phải nói là một tay kiếm khách. Mà đã là một tay kiếm khách là gì? Có giết người không? Đã là một tay kiếm khách cho nên phạm vào cái giới gọi là sát. Do đó cái tâm của ngài nó không được an ổn. Ghê không? Cho nên mình thấy hay cái một chỗ là khi mà đứng đợi dưới tiết suốt một ngày một đêm, phải không? Thì khi mà ngài cầu cái pháp vô thượng, chặt cánh tay cầu pháp đó, thì có một điều là chúng ta phải lưu ý nè. Ngài không có cầu một cái pháp gì hết, chỉ nói một câu là tâm con không có được an, là vì những cái niệm khởi ngày xưa ngày tạo tác nó hiện lên mãi luôn, thì tu không được. Mà nhớ cái một điều hiện lên mãi là gì? Là cái bóng dáng của tập khí, bóng dáng của tập nghiệp. Mà hay cái một chỗ là khi mà nhận ra được chỗ đó rồi ấy, thì bao nhiêu nghiệp tập đồng thời nó không còn nữa. Nhưng mà nhớ một điều nha, mà cũng phải trả quả không? Trả quả. Bởi vì á, cái nghiệp của ngày hôm nay chính là cái hình của ngày trước. Bây giờ mình mang cái hình hài là cái bóng, nhớ nha. Tức là mình tạo một cái nghiệp xa xưa thì bây giờ nó mới ra cái con người này. Cho nên khi mà đến trước chùa Khuôn Cú giảng, thì ngài bị một cái vị pháp sư biện hòa vu cáo, thì ông quan địch trọng khả bắt ngài bỏ ông tù. Mà khi bỏ ông tù cái tánh chết ông tù luôn. Đó là trải nghiệp đó. Rồi đặc biệt nhất là gì? Đến cái đời của ngài tam tổ Tăng Sáng, ngũ tổ Hoàng Nhẫn, thì ở trong này chừng nữa chúng ta học, là bây giờ chúng tôi thông qua, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần tiểu sử của lục tổ trước. Đại sư tên là Huệ Năng, thân phụ họ Lư, thí Hạnh Thao, thân mẫu là Lý Thị. Ngài sanh vào đời Đường, niên hiệu Chinh Quán, năm thứ 12, giờ Tý, mùng 8 tháng 2 năm Mậu Tuất. Lúc sanh ngài có một đạo hào quang chiếu lên hư không và hương thơm xông khắp cả nhà. Thì bây giờ đại chúng ở đây có ai còn cha mẹ không? Còn mẹ thôi cũng được. Về nhà mình hỏi là khi mà mẹ mà mang thai con mà sanh ra có hiện tượng gì? Hỏi đi, sao đâu, có hiện tượng gì? Mình thấy á, tôi nói đại chúng thấy mà, mình tạo cái thiện pháp nó mất. Chẳng hạn như ngài mà thiện tài đồng tử á, mà khi ngài sanh ra đời á, là những cái kho báu của gia đình nó tự nhiên đầy ắp hết. Rồi kế ai nữa biết không? Tôn giả Tu Bồ Đề, ngài A Nậu Lâu Đà, ngài sanh ra nó có những cái điểm đặc biệt kia nè. Khi mà lúc mà còn 7-8 tuổi đó, 7-8 tuổi, ngài chơi với chúng bạn, mà cứ một lần ngài chạy về là ngài xin bánh bà già để đãi chúng bạn. Bởi vì ngài cũng là hoàng thân quốc thích dòng Thích Ca. Một hôm ngài chạy về, bà mẹ bà làm kịp, bà mới úp cái lòng bàn lại, úp lòng bàn lại, không có bánh, úp lòng bàn lại, bà nói là đây nè. Thì ngài mới hỏi là bánh này bánh gì? Bà mẹ bà không biết bánh gì, bà đặt bánh gì, bà nói là bánh không có. Thì khi á, khi ngài chuẩn bị, ngài dỡ cái lòng bàn ra để mà đãi chúng bạn á, thì chúng bạn hỏi là bánh trong này bánh gì? Thì ngài nói là bà mẹ của tôi mới làm bánh không có, tôi chuẩn bị đãi các anh. Ngài mới vừa khởi niệm như thế là cái ngai quẹo đấy thức ông nóng rực luôn. Ông nóng mà ông biết cái chuyện gì xảy ra, ông mới nhìn xuống. Cho nên ông dùng cái năng lực của trời đất thức, ông làm một cái bánh trong đó. Cho nên là khi mà dở ra, rõ ràng có một cái bánh thân phước mà con trời đất thức. Bây giờ do cái năng lực mà cái phước báo của Ngài ở Nậu Lâu Đà là bắt buộc là tất cả các vị trời là phải cung cấp thực phẩm. Cho nên là tôi nói thẳng một điều. Hai nước mà đánh nhau nha, mà cái nước nào mà có phước nhiều thì nước đó thắng. Lạ một điều, cái người mà có phước lực mà dồi dào thì giàu cho mà quý Phật tử à, mà dùng tất cả chẳng hạn như là phóng xạ thuốc độc cái gì mà đớm những người đó rồi á, thì chạm phần nào thôi tự nhiên nó rơi rụng xuống, do cái phước lực nó bảo bọc lại. Cho nên là gì, cho mình thấy không, là khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi đó, mà nếu mà Ngài không có đủ phước lực thì bảo đảm luôn ở xứ Ấn Độ chịu nổi. Cho nên á, cho nên tôi nói đại chúng sau này á, là trước sau gì ở dưới này nè, mình tu học hết, mình xuất gia hết, dầu kiếp này không phải kiếp sau. Mà kiếp sau mình lỡ mình đi xuất gia, mình ra mình làm giáo chủ một cái vùng nào đó thì mình phải đủ cái phước lực, mình đủ phước lực xung quanh này đánh mình chết hết, ví dụ vậy, không có đủ phước ấy. Đó cho nên là khi mà đủ phước lực rồi, khi mà mình sanh ra đời, những vị này biểu hiện ra cái đời sống là khi mà thoát thai là cái nghiệp, cái phước lực nó đi theo luôn. Cho nên đệ tử của Ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất đó, mà cái vị mà sinh đến mà ngày sắp mất là mới có ăn nhớ. Ngài chuẩn bị ngày sanh ra đời là trời nó chuyển u ám hết, mặt trời mặt trăng nó lặn hết luôn, ghê gì đó. Cái ác nghiệp mà mình sanh ra đời một cá nhân là tự nhiên nó biến chuyển ngoạn hoạt luôn. Cho nên là bên Trung Quốc họ nói là khi có một bậc minh quân mà ra đời á, là cái dòng Trường Giang á, nó đổi thành màu trong, đang đục nó đổi thành trong. Mà cái vị mà ác quân á, mà cái vị mà ác mà ra đời á, thì cái dòng Trường Giang nó trở thành đục, ghê vậy đó. Cho nên không phải dễ đâu nha. Cho nên mình tin cái chuyện này chẳng phải là mê tín gì đâu mà hết á. Cho nên là vô Trần Nhân Tông mà khi mà tấn thai thì bà mẹ bà gặp gì biết không? Bà gặp gì ai biết không? Bà gặp một vị thần nhân trao hai thanh kiếm, kiếm ngắn kiếm dài. Bà lấy kiếm ngắn tấn thai, mà sanh ngày ra là hào quang chiếu sáng hết luôn. Mà cái thân tướng của Ngài là gì? Gọi là gì? Ai nhớ vị tổ mà mình học á, nhớ không? Hả? Là Kim Phật. Kim là gì? Kim là vàng, là thân tướng vàng rồng. Mà khi mà ông vua cha ông nhìn thấy là ông giật mình luôn, là ông biết cái phước lực của cái người này là quá, là phải nói là. Cho nên khi mà quân Nghiên đem 50 vạn quân qua mà mình có mới đó có chưa tới 10 vạn quân, thấy cái phước không? Cho nên là khi mà cái phước đủ rồi thì tự nhiên Mông Cổ nó qua đây á. Tôi nhớ lại cái tháng đó là cái tháng mùa, nó đi qua là xuân hạ thu, nó tranh là mùa thu là mùa mà mát mẻ nhất. Mà cái mùa đó tự nhiên nó chuyển thành mùa hạ, nó chết. Trời đất nó chuyển theo luôn nha, nó chuyển theo luôn. Do cái phước của người mà chỉ huy nó chuyển theo. Bốn mùa nó vận chuyển đổi hết, chứ không phải như mình thường tưởng. Cho nên là mình tạo phước hay là mình tu học không có mất ngã kỳ một điểm. Mình tin được cái điểm này nè. Cho nên khi mà sanh ra thì sáng hôm sau có hai vị tăng lạ đến viếng thăm, nói là đứa trẻ này ra hôm qua mà sanh ra có duyên với Phật Pháp thì chúng tôi đến đây đặt tên dùm, tên là Thượng Huệ Hạ Năng. Thì cha ngài mới bảo tại sao gọi là Huệ Năng, thì hai vị tăng đã nói là Huệ là dùng Phật Pháp thí cho chúng sanh, Năng là có thể hoằng dương Phật Pháp sau này. Đó là cái tiểu sử của ngài. cũng rất là đặc biệt. Chứ mình đừng có nghĩ là ngày sanh ra rồi nghèo khổ là thiếu phước, nhớ nha. Đồng thời mình từ sẽ học ngày thiếu phước mà ngày nghe cái ngày ngộ. Còn mình thì đầy đủ phước mà mình tụng hoài cũng ngộ. Phải không? À. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phẩm thứ nhất. Cái phẩm này là thường thường chúng ta học qua cái phẩm thứ nhất là gọi là phẩm hành do. Nhưng mà bây giờ là chúng tôi dịch ra luôn, dịch ra tiếng Việt cho dễ hiểu luôn. Phẩm thứ nhất chúng tôi để là ngộ pháp. Ngộ pháp truyền y bát. Tức là lục tổ là cái phẩm thứ nhất gọi là ngộ pháp truyền y bát. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn nè. Bấy giờ đại sư đến chùa Bảo Lâm, Thích Sử Thiều Châu là Quy Cừ cùng quan liêu vào núi, thỉnh sư ra tại giảng đường chùa Đại Phạm, vì chúng mở bày duyên pháp nói pháp ma bát nhã ba la mật. Thấy không? Tức là cái cương lĩnh của lục tổ là mình thấy là gì? Dùng cái pháp. Pháp gì? Đó. Dùng cái pháp gì? Tức là bộ kinh Kim Cang. Bởi vì ngài ngộ từ kinh Kim Cang, cho nên ngài giảng cũng phải giảng từ kinh Kim Cang. Đó. Sư Thăng Tò Thích Sử quan liêu hơn 30 người, hàng học sĩ bên nho hơn 30 người, hàng tăng ni và cư sĩ hơn 1.000 người đồng thời làm lễ nguyện nghe pháp yếu. Nghe pháp yếu là phải nguyện nha. Tức là thành tâm hướng đến ngài nghe pháp yếu. Nãy tôi nói đó, tức là mình nghe pháp mà mình cung kính, tức là đời sau mình gặp pháp mình nghe tiếp. Mà mình nghe pháp mà mình không cung kính thì mình mất đi cái duyên lành. Cho nên đại chúng không phải là nghe ở đây mà nghe bất cứ đâu luôn. Tôi có quen biết một người Phật tử mà công chuyện cái vị Phật tử này nhiều lắm chứ không phải ít. Mà một khi mà đi dự khóa tu một ngày thôi thì cái vị đó ta bỏ điện thoại ở nhà ta đem theo. Lạ một điều đó nãy tôi nói đó, bởi vì là 29 ngày mình lo cho gia đình rồi thì mình phải ráng cố gắng dành một ngày ưu tiên cho mình. Nói chung là chắc mình làm được không? Cái ai làm được giơ tay lên. Làm được không? Thử một bữa đi, thử coi thử mình làm được không? Thử một bữa thôi. Mà thử một bữa mà chết á, tôi đứng tôi chịu trách nhiệm liền. Chết tôi chịu trách nhiệm liền. Được không? Hả? Thử một bữa thôi, thử một tháng sau mình thử một bữa. Rồi bỏ vô tủ, bỏ điện thoại phá cục rồi xong. Một duy nhất là đợt sau thôi chứ không cần nhiều. Thì không những mình chết mà mình thấy mình khỏe ra thì tháng sau mình tiếp tục. Cứ gì vậy? Thử một bữa thôi giống nhiều. Ở đây mà tôi xây cái nhà khách này xong không? Ba cái nhà khách cho bên, hai nhà khách lớn cho bên Phật tử mà nữ mà xong nữa. Thì tôi mở khóa tu thử 3 ngày. Mà với điều kiện là từ 16 cho đến 70 luôn. Nhưng mà trong cái nội quy đó thử, ai đến đây mà dự khóa tu 3 ngày á thì không xài điện thoại. Thử được. Thử 3 ngày ở bên Úc người ta cũng nói là xin về ta tu thử á. Sài Gòn tất cả các nơi ta cũng xin luôn, ở Sóc Trăng rồi đăng ký hết rồi. Mà đặc biệt nhất là 3 ngày đó không xài điện thoại. Nộp cho chúng tôi là chúng tôi bỏ trong tủ sát sáng lại hết đúng. Bỏ trong cái bao thơ đàng hoàng ghi tên, xong là hết 3 ngày giao lại. Mà ai mà xài điện thoại di động đó là không có giữ khóa tu. Cái gì trước mắt lòng vậy á, 5 người cũng được, 5 người khóa tu cũng được, 6 người cũng được, 7 người cũng được, 10 người cũng được. Mà Mà ở Trung Quốc vừa rồi tôi với thầy Tâm Thần mở pháp tu 400 người nộp, nộp hết luôn, ai mà để hoài hết. Mà khi mà 3 ngày trôi qua họ cũng sống bình thường, họ vui vẻ, đâu có đâu, ở miền Bắc đã làm được rồi đó, đúng không? Đó. Này thiện tri thức, hết thảy tánh lòng niệm ma bát nhã ba la mật. Chỗ này là chỗ sâu nè. Đại chúng nhớ một điểm. Ở đây lục tổ dạy là tánh lòng niệm. Hay không? Cái chỗ này thấy cái pháp tu chưa? Lắng lòng là gì? Lắng lòng là cái tâm mình nặng xuống hết. Nhưng mà gì? Niệm là gì? Niệm, mình nhớ cái là niệm không phải là tư duy nha. Niệm đây là gì biết không? Biết không? Niệm đây là gì? Niệm đây là vô niệm. Vô niệm niệm giả, tức niệm chân như. Vô sanh sanh giả, tức sanh thật tướng. Tâm mình lặng rồi nhưng mà cái rõ biết vẫn có. Nhớ nha, chứ phải lặng là mất luôn rồi, giống như là cây khô. Mà gì? Lắng lòng nhưng mà niệm, tức là tâm mình lặng mà cái rõ biết vẫn có. Đây là phương pháp đốn ngộ, mà phương pháp sao Túc Lâm chỉ. Cho nên là gì? Cho nên thiền sư Cô Quang nói nè: giả sử có 84,000 tạp niệm sanh diệt, người nào không lấy không bỏ thì niệm niệm đều thành ánh sáng bát nhã. Thì như vậy có vọng mình biết không? Có vọng vẫn biết, không vọng cũng biết. Là gì? Nhưng mà nhớ một điều kiện là không được tác ý trên vọng. Thì bao nhiêu vọng niệm đều có cái thấy biết, gọi là thấy biết là chân tâm. Đó pháp của Hòa Thượng chỉ á. Bây giờ mình ôn lại từ từ từng bước để mình rà soát lại cái pháp mình tu. Vừa rồi chúng tôi là qua hướng dẫn cho Phật tử bên Úc á. Cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Lâm Tế: chỉ như hành giả trong nhà đá đạp cối giả gạo mà quên dở chân thì nhầm chỗ nào mà đi? Ngày bây giờ đại chúng thấy mình về quê á, có một người đạp cối, phải không? Đạp cối giả gạo, mình đạp xuống phải không? Thì cái gì? Cái chày nó dẫn lên thì mình thả xuống thì sao mới giả gạo được. Nhưng mà người đó quên đi, thì ông tăng hỏi là nhầm chỗ nào đi, thì tổ Lâm Tế nói một câu: chìm dưới suối sâu. Để chúng biết chìm dưới suối sâu sao không? Là rớt trong cái chỗ là không tịch, nó chìm trong cái lặng luôn, vượt qua không được. Tức là đây mà định, định mà gọi gì? Gọi là si định. Ở bên Úc có một ông thầy, ông ngồi một lần 15 tiếng. Một lần 15 tiếng mà ông ngồi suốt vậy, 15 tiếng xả là xong, đi vệ sinh xong vô ngồi tiếp. Mà ngạc một cái là khi mà ông xả ra rồi, ai mà chọc ông cái ông giận chết luôn. Cho nên đến trình tôi nói ông rớt trong cái chỗ si định, nó không phát huệ được, nó không thấy được là những vận hành của niệm. Còn này là thiền của lục tổ là tự tánh tự định. Tự tánh tự định, cho nên thấy rõ được từng bản chất của vọng tưởng thì tức khắc là mình liền. Bây giờ mình vô học pháp đàn, mình nghe từ từng bước đi. Cho nên là khi mình ngồi rất là nhiều nhưng mà tệ nó phát chìm dưới xuống sâu, tức là định nó bị khô, rớt trong cái si định, mất đi cái huệ của bát nhã. Mà mất đi huệ bát nhã là cái tập khí nó đứng trên bờ vực thẳm, đụng một cái đã xong ra, đụng cái xong ra. Cái thiền này mà không khéo nó đi lệch dữ lắm. Cho nên phải đi từng bước. Bây giờ mình học từng bước nha. Rồi ông tăng hỏi tiếp nè. Bắt đầu sư mới trả lời tiếp.
Chỉ có người đến không thiếu sót y, đều biết chỗ đến của y.
Tức là bao nhiêu vọng niệm lên đều không có vắng mặt mình, biết hết, biết mà trên cái vọng tưởng mình không có tác ý sanh diệt, không có lấy cũng bỏ, thì cái đó biến thành cái tệ, cái đó là sao này, biến là cái dụng của bát nhã. Mà chính là cái dụng của bát nhã thì mình uống nước cũng có công đức, mình làm cái gì cũng là công đức của tự tánh bát nhã, đó là diệu lực. Mà sau này mình đi sâu ở chỗ công phu mình mới thấy là tác dụng của nó. Cho nên mới nói là gì? Cho nên mới nói là khi mà một người ngộ được cái pháp này, thì trên đây quảng đó, khi mà một người ngộ pháp này nhé, cha mẹ chết một cái là sanh thiên, với điều kiện là mình đến mình giữ, mình khai thị, chết một cái là sanh thiên liền. Cho nên là mình ráng tu cho nó, bảo đảm ráng tu được có như thế. Em nghĩ bây giờ tôi nói làm sao không biết. Thật á. Bây giờ trên bước đường tôi đi làm Phật sự, tôi thấy nó có những cái nó quá đặc biệt. Mà chính nhờ mình tu cái phương pháp này. Cho nên Lục Tổ nói một điều á. Giả sử ông ra trận gương mà để vô cổ, sắc mặt ông không biến. Quá độc tiêu luôn. Thì như vậy là khi mà mình tu được cái pháp này nhường nhuyễn rồi đó, thì cái chuyện mà sanh tử, cái chuyện sống chết không có gì hết đó. Hôm nào đó mình sắp mất, con mình đến khóc, nó khóc làm chi? Má thấy cái áo này mục quá, má thay cái áo đâu khóc, bảo đảm vỗ tay được, đúng không? Má bây giờ má muốn chuyển nhà, nhà bây giờ mục quá, má chuyển đi chỗ khác má ở, dám mạnh dạn không sao, thiệt mà. Bởi vì các ngài nói á, giả như ông rớt xuống ba đường khổ mà ông tin cái pháp này một cái là ngay tức khắc ông chuyển thành cái diệu dụng của pháp y, tức khắc là dầu trong đang uống nước đồng sôi, nuốt hoàng sắc sắc nóng, mà chỉ cần một niệm ông tin cái pháp này một cái là biến thành tịnh độ. Nói gì biết tin không biết nữa chứ, mà tôi tin chắc chắn được cái điều đó. Bởi vì cái pháp này nó quá thù thắng, nó quá vi diệu, cho nên đòi hỏi cái người phải là gì, là phải căn cơ phù hợp, cái phước lực nó đồng với pháp đó luôn. Đó, ghê vậy đó. Tôi nói tôi phải khiến khích, mà tôi đi qua mở khóa tu kỳ này tôi thấy quá là độc chiều cái pháp này. Hôm bữa tôi giảng ở bên, tôi mở khóa tu ở từ Sách Ly xuống Mỹ Bình, lúc đó thầy Phong thì về trước. Tôi mở khóa tu 2 ngày, thì ngày thứ nhất khoảng 50 á, bữa thứ 7, ngày thứ 2 bữa thứ nhật người ta nghỉ hết, ta đến cũng 70-80 á, 70-80 nó là đông đó nha, không phải. Mà khi mà tôi giảng cái đề tài là thiền con đường thể nhập về tâm Phật, có một nhóm bác sĩ nghe xong rồi họ nói là họ đi rất là nhiều cái pháp môn. Cái bà đó đã tu về cái pháp khác 20 năm đó, họ đứng lên mới nói là mà khi mà nghe cái pháp thầy giảng dạy cặn kẽ thì bây giờ bà biết là tâm của bà là gì rất là rõ. Cho nên là đây tôi nói là quý Phật tử thấy là mình cố gắng như thế nào đó, dầu cho mà biến thiên cuộc đời, dầu cho cái kiếp mình nó lặn đặng nó lao ra nó gì nữa, đừng có rời pháp này. Ai nói gì nói mình cứ cười, ai nói là pháp này không phải Phật nói, Bà La Môn giáo nói, cái gì cũng cười. Mình tin chắc điều đó, mà tin chắc điều đó là mình bước vào cái con đường, là cái con đường gọi là gì biết không, ai biết, gọi là chủng tánh của Như Lai, cái 5 chủng tánh biết trong kinh nào nói không, kinh nào, kinh Quyền Giác đó, chủng tánh có nghĩa là giàu ta nói cái gì mình cũng không có tin, mà tin liệu pháp này. Còn mà mình có chủng tánh ngoại đạo nha, nói cho qua ngoại đạo à, có những người đang tu pháp này tự nhiên á, lễ lạy rồi làm đủ thứ chuyện, không có vô khớp, phải không? Đó. Cho nên á, có một người cư sĩ tôi qua Úc, ông kể là ông đến, ông gặp đệ tử của ngài Ajahn Chen á, hiện bây giờ là ông đó nổi tiếng bên Úc á. Ông hỏi thưa thầy, pháp môn thiền, phải không? Pháp môn thiền và pháp môn khác á, nó khác nhau như thế nào? Thì ông nói như thế này nè, pháp môn thiền quý như là tổng thống Obama, còn pháp môn khác là giống như là Michael. Còn mà gì biết không? Hả? À, ca sĩ đó. Mà khi mà ông nói cái đó rồi là cái ông cư sĩ này ông quỳ xuống lạy liền. Rồi chúng biết lạy sao không? Ông trả lời hay chứ. Bởi vì ông Obama cũng là da đen, mà ông Michael này cũng là da đen. Cái nguồn gốc là cái pháp nào cũng có Phật nói á, nhưng mà một pháp là dùng trí để mà nhận ra được, sẵn được, còn một bên là dùng hình thức. Thì Michael lên cái mặt cũng nhảy đó, thì thấy công nhận sôi động thiệt, đúng không? Sôi động thiệt, nhưng mà cái hình thức, hình tướng. Còn Obama là ông làm gì, ông dùng trí. Ông đóng trả lời hay lắm, đưa qua một cái ví dụ. Thì như vậy thì như vậy cái pháp này á, là khi mà chúng ta ngồi thiền là chúng ta thấy mình, người ta nhìn vô không có thấy mình mang một cái hình thức nào hết. Tâm mình nó quán lặng, nó bất động, nó vô niệm. Nhưng mà cái trí của mình lúc nào cũng là gì? Tỏa sáng. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn nói là bao nhiêu cái công đức, bao nhiêu cái mà bố thí cúng dường, tất cả mọi cái cũng đều từ cái thiền định này nó phát sinh ra. Nếu anh tu được, này nói tiếp nha, nếu anh tu được, còn chưa tu được thì thôi, được cái khoan từ từ, đúng không? Đó, cho nên là mà tôi tin cái pháp này, đúng, tôi tin. Ví dụ bây giờ mình nghe trên trời dưới biển nói mình cũng cười, bởi vì họ chưa từng bao giờ nếm được cái mùi giải thoát này, chưa nếm được, thì họ nói chỉ là bên lề thôi, nói cho vui thôi. Đó. Thì thôi bây giờ còn 5, 10, 15, còn 20 phút nữa chúng ta đến cái phần tham vấn về đạo lý. Bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni.
Mình đưa mượn.
Quý Phật tử nào có thắc mắc gì đứng lên thưa hỏi chúng tôi, tùy nghi chia sẻ thêm. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nói chung á, là trong cái quyển Kinh Pháp Bảo Đàn á, thì khi mà đúng lý là hôm sau chúng ta học, nhưng mà Phật tử này hỏi thì mình trả lời luôn, là cái vị này là tướng mà gọi là tứ phẩm triều đình, mà tướng mà lên hàng mà tứ phẩm á, là võ nghệ ông giỏi lắm. Ông có một cái gọi là cái chạy của ông á, cái chạy của ông là không phải là chuyện thường, mà ông luyện được một cái bộ pháp gọi là linh miêu, giống như là con mèo mà nhảy vậy, không có nghe tiếng động, cho nên là ông chạy là trước đầu tiên nhất. Mà khi mà ông rượt á, rượt là cái tâm của là tâm gì? À, cái tâm ổng á là nó, cái tâm ổng là không phải như cái tâm của người tu nữa, mà cái tâm ổng, cái tâm bực tức, cái tâm nóng nóng giận, vô vàng cái tâm vọng tưởng, cho nên ổng rượt theo đó. Thì có cái tâm đó rồi đó, thì mình nói dùng cái từ gì nè, mình nhớ kỹ một điều nãy giờ tôi nói là cái diệu dụng của cái pháp môn đốn giáo gọi là bất khả tư nghì, mà trong nhà thiền gọi là bất khả tư nghì, bất khả thiết, bất khả dụng, bất khả ngôn thiết, không có dùng cái từ mình nói được. Cho nên dùng cái tâm phàm mà làm cái việc này là cái việc của thánh ý, tự vì từ ngũ tổ truyền lại cho lục tổ, mà không phải là khơi khơi. Cho nên đằng sau mà câu chuyện mà tổ ngài, khi mà tổ mà khai thị thì ngài Huệ Minh ngài mới dở y bác nữa, y bác có lục tổ mà ai mà gieo dở chi nữa. À, cho nên lúc đó là khi mà khai thị là ông quay lui xuống núi rồi đó, thì lục tổ cầm cái bình bát lên đi. Thì cái này á, nó nằm trong cái lý, gọi là trong nhà thiền gọi là lý sự nguyên dung. Cái sự, cái sự thì mình nói là khi mình khởi lên một cái tâm như thế, thì để chúng biết rằng á, là trong pháp giới nó có hằng hà sa số chư thiên long thần bát bộ đủ rồi đó. Tôi nói một người mà ngộ được cái pháp này rồi là cái là không phải là chuyện thường. Cái vị này phải nói là cổ Phật, là Bồ Tát gì tái lai lại đó. Cái vị này đã nhiều đời nhiều kiếp tu về cái pháp này rồi. Một khi mà nhận được, sống được, chứng nghiệm được rồi đó, thì không có gươm giáo, không có gì mà hại người này được hết. Trên cái bình bát là tiêu biểu cho tâm Phật. Cái bình bát này tiêu biểu cho tính hoặc triền y. Cho nên ngài Huệ Minh khi đó ngài nhắc cái này, nhắc dùng cái tâm phàm. Thấy không? Dùng cái tâm phàm mà sao mà nhắc được cái ý thánh được, không có khởi tâm mà tư duy được. Còn bây giờ mình nói là chuyện nó có thật hay không á, thì mình đâu có nằm trong trường hợp đó, thì cái vị mà ông quyết lại, ông nghe thật là ông quyết lại thôi, đúng không? Còn bây giờ mình mà muốn mà hiểu ra là tại sao cái bình bát chút xíu mà dở lên được, thì đây tôi kể câu chuyện nè. Ngài Cung La Thập, ngài Cung La Thập á, khi còn 7 tuổi, ngài đến một cái ngôi chùa mà cái bình bát bằng đồng nó nặng tới 50 kg, mà ngài nhấc lên, ngài đỡ lên đầu ngài nè. Thì khi mà đỡ lên đầu ngài nó nhẹ bỗng à, bỗng nhiên ngài khởi cái niệm, tại sao cái bình bát này 50 kg mà mình nhấc được, ngài té nhủi xuống đường bỡ không được. Bởi vì khi mà ngài vô tâm á, thì dở lên được, mà có hữu tâm rớt xuống, cái ý nó chan vào, hiểu không? Mình thấy một cái điểm là hồi xưa thường chiếu á, có cái anh chàng này, anh vào thường chiếu, anh lấy cái motor, mà cái hàng rào, tôi nói hàng rào mà 2 thước mấy, tôi thấy anh bay qua cái dèo luôn nha. Anh vác cái motor mà anh bay qua tụi tôi rượt á. Thì khi đó tụi tôi rượt mà bắt lại rồi đó, kêu hai đứa mà đi đường thẳng á nha, đi nó kêu nổi. Mà tại sao mà lúc đó mà nó bay dữ vậy? Lúc đó là cái tâm nó gì? Cái tâm nó có suy nghĩ, nó có cái sức mạnh, hiểu không? Còn cái tâm của ngài Huệ Minh nó có một cái tác ý, cái chiều sâu thẳm nó tác ý á, thì bảo đảm dở cái chén dở cũng nổi, chứ đừng có nói là dở cái bình bát của tổ. À, trong cái ý rất là sâu. Mà cái pháp này mà muốn để mà chúng ta có những cái điều mà chứng nghiệm hữu dụng á trong cuộc sống, thì đại chúng mình ráng tu một thời gian, mình ráng tu một thời gian thì mình thấy tất cả vạn pháp trùng trùng duyên khởi, nó không có ngồi tâm của mình, không ngồi tâm mình, thì lúc đó là gọi là mình sử dụng á. Bây giờ mình bị muôn pháp sử dụng mình, mà khi mình ngộ ra được rồi á thì mình sử dụng lại muôn pháp. Bây giờ muôn pháp nó sử dụng mình nè. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái ly này bằng ngọc nó sử dụng mình được, tự mình thích nó là bị sử dụng rồi đó. Thì khi mà mình ngộ, mình nhận được rồi, bắt đầu mình sử dụng cái này lại. À, cho nên là lúc đó là ngài Huệ Minh chưa ngộ được cái pháp môn đốn giáo, còn khởi cái tâm hơn thua, khởi cái tâm dị nguyên, rớt trong cái tâm bất nhị đó rồi á, thì làm gì cũng xong rồi đó. Mà phá thì cái tâm bất nhị làm cái gì cũng xong. Nhớ nha. Chúng có hỏi gì thêm không? Cô có một tử. Lên đây nói nhỏ rõ, nói nghiêm rõ. Vào cái thời Đức Phật khi mà tôn giả Xá Lợi Phất đến khai thị cho cái ông Phạm Chí, mà khi mà đến khai thị cho ông Phạm Chí, ngài dẫn dắt ông đến cái tầng mà thể nhập vào cái cảnh giới Phạm Thiên. Thì khi mà tôn giả Xá Lợi Phất về thì Phật nói là cái năng lực mà tu chứng của ông nó còn hơn cái cảnh trời Phạm Thiên nữa. Mà tại sao ông không có dẫn dắt tiếp, mà ông dẫn người ta đến cái cảnh giới đó ông an trú? Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói một câu như này: bạch Đức Thế Tôn, vì cái tâm ông lúc còn sống ông mong muốn đến cái cảnh trời Phạm Thiên là ông dừng, cho nên con tùy theo cái tâm mong muốn ông cũng đưa ông vô. Thì cũng vậy, nếu mình tu tập về con đường thiền mà cha mẹ mình là chuyên tu về tịnh độ, thì cái ngày mất hữu sự mình cũng để cái máy niệm Phật mình hướng dẫn theo cái tuần tự mà cái người thân mình đã từng tu tập về pháp đó. Chứ mình đừng có tài khôn. Mình tài khôn là nhà cha mẹ mình đang tu pháp đó cái mà đưa pháp khác, bỏ giận lên một cái nó đi bậy cũng chết. Mà mình hay tài khôn lắm, rất là tài khôn, phải không? Thì có nghĩa là cha mẹ mình, là xưa giờ tu pháp đó, thì khi mà mất thì mình cũng hướng dẫn về cái pháp đó thường thuộc cho người ta, không có lỗi. Đại chúng nhớ lại mà thiền sư Bạch Ẩn không? Khi mà ông con nói là cha con nói là bây giờ mà niệm Phật á, mà nó đẻ ra một đồng cha con mới niệm, ngài nói được, mướn một câu niệm Phật một đồng, thấy không? Chứ ngài đâu có nói thôi đừng có tu pháp đó, pháp nào cũng của Phật hết á. Nhưng mà tùy theo cách độ nhân duyên đời trước mình có tu pháp này, thì mà ra đời mình gặp pháp này rồi cái tự nhiên nó hợp với mình tu. Thì cha mẹ mình tu về cái pháp đó thì bà cụ mất thì đỡ cho tăng lên niệm, nó đâu mất mát gì đâu, phải không? Mình hiểu rồi thì mình đừng có những cái gì mà ngại hết á. Tôi đã từng khuyên cha mẹ của tôi, bây giờ ba lớn tuổi là ba ngồi thiện được, chẳng lẽ ba tu, phải không? Mà ba mới biết đạo đây nữa thì thôi mua một sâu chuỗi và bắt ba niệm là may lắm rồi, đúng không? Có đâu mà ngại ngùng gì. Cho nên mình đừng có phân biệt là pháp này pháp kia, rồi mình tài khôn cái khi mà cha mẹ mình mất rồi cái mình làm đủ thứ chuyện nó nổi bực lên nữa. Cái y pháp người ta tu hàng ngày thực tập theo không có gì nổi. Cô này hỏi cô Phật tử.
Con cũng rất là thấy rất là anh đang thấy cái người cư sĩ đó, nhưng mà tại sao thì hôm nay thì nói là lại là quay máy lại cái nắp ô tô này thì vẫn chúng con rất là quý nhỏ và cần này cũng có thể chúng con
Đại chúng nhớ vào cái thời Đức Phật có một vị tỳ kheo mà ông vừa chết một cái ông rớt xuống địa ngục. Biết vị đó tên gì không? Gọi là Thiện Tinh Tỳ Kheo. Bởi vì ông mới chứng cái chỗ cảnh giới gọi là tứ thiền. Mà khi ông mất, nhớ nha, khi ông mất nó hiện ra cái cảnh giới, nó hiện ra cái cảnh giới của tứ thiền, tức là hiện ra cảnh giới là sắc giới. Mà nó hiện ra cái cảnh giới sắc giới là nó hiện ra có hình tướng. Ông mới khởi một cái niệm là tại sao Đức Thế Tôn nói cái người chứng A-la-hán là thể nhập vào cái cảnh giới Niết Bàn vô sanh, mà tại sao cái này nó có tướng. Ông vừa khởi niệm thì bán ông rớt xuống liền. Bởi vì ngay trong cảnh giới là cái cảnh giới sắc giới nó biến thành cái cõi do cái niệm của mình, mà ngay đó mà ông an chú vô luôn á, làm an chú vô cảnh trời gọi là sắc giới. Nhưng mà do ông khởi một cái niệm là Đức Phật gọi là nói những cái lời hư dối, ông vừa phỉ báng một cái ông rớt xuống địa ngục. Thì đây cũng vậy, khi mà cái vị cư sĩ này ngồi chỗ đó, mình dùng một cái từ nó hơi mạnh chút xíu nữa là ngộ ở trên cái vọng giác. Vọng mà giác tức là tương tự giác chứ chưa phải là cứu cánh giác. Tương tự giác là lầm cái đó cho là cái sự sở ngộ, cho là cái sự sở ngộ. Từ cái tự sở ngộ đó ông dấy lên bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, nằm trong tứ tướng. Thì khi mà nằm trong tứ tướng đó rồi, ông coi gọi là gì? Dưới con mắt ông không có ai hết. Thì khi mà dưới con mắt ông có ai thì cái âm đức nó bắt đầu nó giảm xuống. Thì khi mà cái âm đức ông giảm xuống rồi đó, cho nên là đại chúng mới nghĩ cái chỗ này nè. Cái pháp của Phật nó giống như là cam lồ và độc dược. Nếu mà cái phước lực mình có thì mình gặp thiện hữu trí thức chỉ dạy cho mình, khai thị cho mình, gọi là uống cam lồ. Nếu mà không có, mình nhận trên vọng giác, trên cái tướng á, mình tu á, ngộ nhận rồi đó thì bắt đầu mình ngộ nhận trên mình phỉ báng. Tại sao mình phỉ báng? Phước mình hết, để cho mình rớt xuống địa ngục như tên bắn. Hiểu không? Khi mà ngộ nhận đó rồi á thì thứ nhất là tu cũng được, cũng lo tu, mà thiện pháp cũng làm luôn. Cho nên khi mà hai cái đó không làm thì cái tập nghiệp nó đến. Thì khi mà cái tập nghiệp nó đến thì bất tình lình người ta đưa cho một cái cuốn sách nào đó, cái đọc vào thấy, ồ tại sao gì mà bây giờ gì không có tin. Cho nên khởi lên một cái niệm gọi là thủy bán pháp môn. Mà chỉ có cái con đường mà đi nhanh nhất là thủy bán pháp môn đại thừa. Mà trong kinh hay là trong các vị tổ sư nói là rớt xuống địa ngục như tên bắn. Ghê vậy đó. Cho nên là các đời tổ sư hay các vị mà thiền sư nói á, thà anh ngộ thôi, thà ngàn năm ngộ, phải không? Mà ngộ là phải ngộ cho sâu, ngộ cho thật ngộ, chứ đừng có ngộ mà dạng như mà trên cái vọng giác. Vọng giác là gì biết không? Là trong một phút giây đó nó tạm lắng, tạm thời lắng, là bụi nó hơi trong một chút, mà chưa phải là tức là mình phải có cái chỗ là gọi là thể nhập và chứng nghiệm trong cái cảnh giới đó. Mà ngộ trên cái tướng rồi đó, thì khi mà khởi niệm nó rồi thì bao nhiêu cái ác nghiệp, bao nhiêu cái tập nghiệp bắt đầu nó dồn đến mình. Cho nên kể cả thầy chủ trì Trúc Lâm Ba luôn, ông cũng mặc cái áo ngắn, cái quần ngắn ra tiếp đó hồi xưa. Mà cái người mà ngộ đạo là không có cái chuyện đó. Ngày xưa là bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, ngài ngộ về kinh Lăng Nghiêm, mà khi ngài đến trường ngài dạy cho các vị mà lớn á, ngài phải đặt mặc áo tràng đảnh lễ từng vị lên, rồi ngài mới lên lớp. Lúc đó ngài dạy những cái trường lớn á, thấy không? Còn mà mình nói là ngộ, mà còn có cái tâm ngã mạn, còn cái tâm phóng cao là mình biết này, ngộ là ngộ gì á, chứ không phải ngộ ngộ độc á, nó ngộ đạo. Ngộ đạo là cái đạt đến cái chỗ mà vô ngã mà. Mà còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thấy mình ngộ, thấy pháp được, thấy chúng sanh có, tức là thấy mình thấy xong rồi, thấy không? Cho nên ông bị rớt ở cái cảnh đó, ông thấy được. Mà ở đây nói là cái người mà bị rớt trong cái cảnh đó, dầu Đức Phật ra đời nói họ cũng không tin nhận. Mà trong, nếu mà người xuất gia gọi là tăng thượng mạng, mà người cư sĩ gọi là gì biết không? Đó, gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là Phật tánh nó giống như là một cái hạt lúa, hạt bắp mà đem lên rang. Mà khi rang rồi đó, mình gieo thì sao? Nó mọc ghê gì đó, gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề đoạn thiện căn, nhất xiển đề đoạn thiện căn á. Nhưng mà nhớ một điều, Phật tánh nó có mất trong kinh Niết Bàn á. Nhất xiển đề là cái thiện căn nó đoạn mất hết luôn. Không những họ không có tu tập, dần dần họ xa cái con đường chánh đạo, họ xa dần mất. Mà ông đó bên Phật tử bên đó ta nói ông, người ta dùng cái từ là ông này là vô ngã mạn, chỉ đó. Mà cỡ sự ông mình á, mà ông còn coi là giống như là mình nói là mấy phần trăm thôi đó, chứ không phải chuyện thường đâu. Nên ông rớt vô cảnh đó. Nên đại chúng mình tu mình cẩn thận dữ lắm. Ngày xưa tôi có quen một cái người này, ông ở Thường Chiếu, ông kể lại là ông có một người chú. Cái ông học ông hiểu nhiều lắm. Khi mà ông học ông hiểu nhiều, ông có chút ít sở đắc, thì ông coi thường quý thầy lắm. Ông rất coi thường. Cái một hôm cái ông đang ngồi nè, ông đang ngồi tĩnh tâm á, thì ông gặp hai hàng Bồ Tát lớn á, mời ông lên pháp tòa giảng. Thấy luôn mà. Cái ông mới xả ra, cái ông đi lên. Ông vừa lên pháp tòa, ngồi lên pháp tòa, ông vừa ngồi lên cái sụp xuống một cái bị nằm liệt luôn. Có nghĩa là gì? Là gọi là ảo ảnh về cái vọng giác nó hiện ra do cái tâm ngã mạn mình nó tăng trưởng. Thì bắt đầu cái cảnh nó hiện ra để nó tương ứng. Ghê vậy đó. Cho nên mình học cái pháp này rất là cẩn thận. Mình rà soát lại, mình coi thử cái tâm mình còn cái ngã mạn, còn cái tấm cao, còn này kia, mình rà soát. Đó là cái vị đó tôi biết, chia sẻ. Rồi.
Thì nó cũng có một cái hiện tượng Hỏi thêm ông trời. Vào cái thời Đức Phật có những thầy tỳ kheo đến trình bày với Phật có một số vấn đề mà người ta nói cái vị tỳ kheo đó như thế này như thế nọ gì đó, thì Đức Phật nói một câu nè: giả như mà ông chưa chứng A-la-hán mà người ta nói ông chứng A-la-hán rồi thì như vậy ông có chứng không? Bà Tứ không có chứng, ta nói vậy thôi chứ đâu có chứng, con tự chưa chứng mà. Giả như mà ông chứng A-la-hán rồi mà người ta nói ông chưa chứng A-la-hán, ông chứng không? Nó dạ chứng. Thì như vậy bây giờ mình muốn rà soát thêm cái sự công phu của mình, thì nó đòi hỏi thứ nhất là cái sự năm tháng mài dũa, thứ hai nữa là mình đối duyên xúc cảnh trong cuộc sống giữa đời thường này, cái mình rà soát lại công phu của mình, cái gì nó khiếm khuyết, cái gì mà nó còn những cái lỗ hổng. Mà nhớ một điều, cái chỗ là anh càng thấp mình là anh càng vươn cao. Cho nên Tệ Trung Thượng Sĩ có một câu: một lần buông xuống một lần lên. Càng buông xuống thì bước nhảy mình càng cao càng xa. Còn mình còn có những cái tâm đó là mình biết. Và đây là những cái tập khí, đây là những cái vận động. Giống như là cái bao đựng con cá, mà con cá bỏ ra rồi nó vẫn còn có hôi hám. Giống như là một cái bịch đựng hương, bỏ cái hương ra rồi cái hương thơm nó vẫn còn. Thì tất cả mọi con người chúng ta, dầu cho ngộ cái gì cách mấy, nó cũng trên là cái phương diện vọng giác, chưa phải là một lần buông xuống toàn thân. Giống như là lục tổ, giống như các vị thiền sư, thì nó đòi hỏi phải những cái công phu rất là sâu, là mài dũa. Mình đi vào cái con đường thực tiễn nữa. Cho nên á, Ngài bác trưởng nói một câu này: đừng nói ngộ rồi xong việc, mà nó còn đòi hỏi trên cái con đường dụng công bảo nhậm tất cả mọi cái chúng ta phải rà soát. Cho nên cái vị cư sĩ này, có những lúc tôi nói có những lúc mình học hiểu nhiều quá, gọi là mình gọi là mình nuốt đàm giải lại của các vị tổ sư, rồi mình cho đây là của mình, bất giác tự nhiên nó xúc cảnh, mình tưởng rằng xong, mà rốt cuộc là không phải. Nhớ kỹ điểm đó. Mà ở đây á, ở đây điển hình nhất là tụi tôi đã từng qua những cái cảnh này, đã từng, bởi vì chập thất rất là nhiều lần. Chẳng hạn như vô thất, mình ở ngoài mình biết làm bài thơ, mà vô thất quá trời thơ, rồi mang Mỹ nó dẫn rồi, dễ lắm, làm bao nhiêu cũng được hết. Đó, cho nên bây giờ cái quỷ đó mà lúc mà tôi qua năm đợt mà năm 2012 tôi qua Úc một lần, thì tôi thấy mà nghe người ta kể ổng có cái tâm đó, tôi nói ông này ông xong rồi, chết rồi ông xong. Lúc đó ông chưa có tức là ông chưa có phỉ báng người Thích Môn Đại Thừa á, tôi nói ông này ông xong rồi, có cái tâm gì là chưa phải là ngộ. Mà cái người mà ngộ sâu rửa tâm người ta khiêm hạ lắm, mà tâm người ta thấp mình lắm chứ không phải như này. Thì quả tình năm này tôi qua rồi thì cái anh huynh trưởng anh kể hết luôn, anh kể là ông phỉ báng làm sao, ông chê làm sao, ông làm sao một đó, rất là rõ, thấy ghê không? Cho nên là người tu của mình, cái người tu thiền của mình đó nha, mà các vị thiền sư nói là mình giống như mình đi trên băng mỏng, cái băng á, cái băng mỏng á, cái băng mà chỉ cần mà nứt một cái là mình rớt xuống mình chết. Cho nên mình đi từng bước rất là thận trọng, rà soát, kiểm soát rồi tất cả mọi cái, những cái hành vi của mình trong cuộc sống như thế này, rà soát rất là kỹ. Đó là chúng tôi chia sẻ thêm. Thì thôi bây giờ cũng đúng giờ ha, tiếng rưỡi, thì quý Phật tử hồi hướng thì sao cũng học tiếp.
Chúng sanh do thiên đời biển đổ thuyền, nào do thần ấy nghiệm đó pháp ma. Mm-hmm.